là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Sáng nay tại thị xã Nghĩa Lộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái phối hợp với báo Xây dựng tổ chức hội thảo phát triển bất động sản hạ tầng du lịch Yên Bái, cơ hội và bứt phá. Yên Bái đứng thứ tư toàn quốc về thực hiện đăng ký, cư trú theo đề án 06 của Chính phủ. Năm 2022, doanh thu du lịch của Yên Bái đạt trên 1.350 tỷ đồng, tăng 45% so với mục tiêu đề ra. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh hiệu quả hoạt động tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS tại tỉnh Yên Bái. Phần cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại thị xã Nghĩa Lộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái phối hợp với báo Xây dựng tổ chức hội thảo phát triển bất động sản và hạ tầng du lịch Yên Bái, cơ hội và bứt phá. Tham dự hội thảo có các đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Bộ Xây dựng, lãnh đạo Bộ Xây dựng, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, cục vụ, viện, các bộ ngành trung ương, lãnh đạo các sở ngành, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các hội nghề nghiệp, các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản. Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Tổng biên tập báo Xây dựng nhấn mạnh, khai thác những lợi thế về vị trí chiến lược và nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, tiềm năng văn hóa của các dân tộc, tất cả những yếu tố đó đang trở thành tiền đề thuận lợi để đưa Yên Bái trở thành một thị trường bất động sản sôi động trong thời gian tới. Tuy nhiên, mặt bằng chung thì Yên Bái vẫn còn thiếu nhiều cơ sở tầng du lịch và các khu đô thị, các dự án bất động sản xứng tầm, chưa thu hút được các nhà đầu tư chiến lược. Do đó, hội thảo sẽ là dịp để các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp bày tỏ quan điểm về tình hình thu hút đầu tư và giải quyết các vấn đề khó khăn, thách thức về phát triển bất động sản và hạ tầng du lịch nhằm tạo cơ hội và đột phá trong xây dựng thương hiệu bất động sản, hạ tầng du lịch Yên Bái trên bản đồ tỉnh, thành, Việt Nam và khu vực. Phát biểu chào mừng hội thảo, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn khẳng định, trong thời gian qua, thị trường bất động sản tỉnh Yên Bái đã hình thành và đang phát triển. Hạ tầng du lịch là nhu cầu quan trọng và đi trước một bước trong phát triển du lịch đã được rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm tiếp cận, tìm kiếm cơ hội đầu tư. Vì vậy, tỉnh Yên Bái đã và đang tập trung các nguồn lực để phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng du lịch làm cơ sở để phát triển thị trường bất động sản. Tỉnh xem đây là lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư phát triển quan trọng hàng đầu trong định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới. Nhờ triển khai thực hiện tốt các chính sách của Trung ương cũng như của tỉnh về thu hút đầu tư, đến nay tỉnh đã cấp quyết chủ định chủ trương đầu tư cho 599 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 91.000 tỷ đồng và gần 400 triệu đô la. Một số tập đoàn lớn như Vingroup, Sun Group, Apex, BB Group, tập đoàn TH, Eurowindow, Hoa Sen, Bảo Lai đã và đang nghiên cứu cơ hội đầu tư, thực hiện các dự án quy mô lớn vào các lĩnh vực có tiềm năng thế mạnh của Yên Bái. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng và kỳ vọng qua hội thảo sẽ cung cấp những thông tin và nhận định có giá trị về tiềm năng đầu tư và thách thức đối với thị trường bất động sản và tầng du lịch tỉnh Yên Bái. Từ đó giúp lãnh đạo tỉnh, nhà đầu tư, các doanh nghiệp có định hướng tốt nhất, mở ra những cơ hội mới cho các bên, góp phần cho sự phát triển của tỉnh Yên Bái trong thời gian tới. Tại hội thảo, lãnh đạo các cơ quan, bộ, ban, ngành, hiệp hội, các nhà khoa học, giới chuyên gia, các nhà hoạch định chính sách, giới báo chí, truyền thông, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đã tập trung phân tích về hiện trạng kinh tế, tiềm năng và cơ hội thu hút đầu tư bất động sản và hạ tầng du lịch tại Yên Bái. Đồng thời chia sẻ những quan điểm, góc nhìn, đánh giá về tiềm năng lợi thế của tỉnh Yên Bái với sự trỗi dậy của vùng đất mới, điểm đến đầu tư bất động sản và hạ tầng du lịch. Qua các phân tích để thấy được bức tranh toàn cảnh về hoạt động của các doanh nghiệp đang đầu tư và xúc tiến đầu tư vào bất động sản và hạ tầng du lịch Yên Bái, đặc biệt là chính sách cũng như môi trường đầu tư của chính quyền tỉnh Yên Bái trong lĩnh vực này hiện nay. Hội thảo cũng là cơ hội để nhà quản lý tại địa phương, các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp cùng nhìn lại bức tranh kinh tế tiềm năng của tỉnh Yên Bái với những cơ hội đầu tư hấp dẫn và đưa ra đề xuất kiến nghị với địa phương nhằm có các giải pháp phát triển thế mạnh của tỉnh về phát triển hạ tầng du lịch và bất động sản trong thời gian tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay trường mầm non Nậm 10, xã Nậm 10, huyện Văn Chấn tổ chức khánh thành công trình nhà lớp học tại điểm trường Làng Cò do nhóm thiện nguyện Những Người Yêu Lan, công ty trách nhiệm hạn dịch vụ du lịch Tam Trúc, bạn đọc báo Dân Chí và các mạnh thường quân tài trợ.
Cuối tháng 4 năm 2022, điểm trường Làng Cò thuộc trường mầm non Nậm 10, xã Nậm 10, huyện Văn Chấn xảy ra chập điện, khiến toàn bộ hai phòng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ, một phòng công vụ và các thiết bị đồ dùng trong lớp bị cháy rụi hoàn toàn. Vì vậy, nhà trường đã phải bố trí cho các trẻ học tại hội trường thôn nên rất khó khăn trong giảng dạy. Chia sẻ với những khó khăn của nhà trường, nhóm thiện nguyện Những Người Yêu Hoa Lan, Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch Tam Trúc, bạn đọc có dân trí và các mạnh thường quân đã tài trợ xây dựng 2 lớp học, 1 nhà công vụ, 1 bếp ăn với tổng diện tích 204m² và một số đồ dùng thiết bị phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ với kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, riêng ông Chu Xuân Cảnh, nhóm thiện nguyện Những Người Yêu Lan, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch Tam Trúc tài trợ trên 860 triệu đồng. Sau 3 tháng xây dựng, cùng sự vào cuộc của địa phương và bà con nhân dân, công trình điểm trường làng Cò, trường mầm non Nậm 10 đã hoàn thành đáp ứng nhu cầu chăm sóc giáo dục trẻ. Tại lễ khánh thành, các mạnh thường quân đã trao tặng 58 chiếc áo ấm và 15 chiếc chăn ấm cùng nhiều phần quà có giá trị cho các em học sinh tại điểm trường làng Cò. Trong dịp này, báo Dân Trí phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái trao 2 suất học bổng cho 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái với tổng số tiền trên 430 triệu đồng. Đây là nguồn động viên to lớn để các em tiếp tục vượt khó vươn lên trong học tập. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Với nhiều nỗ lực, đến nay Yên Bái là tỉnh có hồ sơ trực tuyến về công tác đăng ký cư trú cao thứ tư toàn quốc. Đến nay, tổng số thủ tục hành chính mức độ 3-4 do cơ quan đơn vị địa phương của Yên Bái quản lý cung cấp trên cổng dịch vụ công của tỉnh là 687 thủ tục, trong đó có 82 thủ tục hành chính mức độ 3, 605 thủ tục hành chính mức độ 4. Đến nay, cổng dịch vụ công đã kết nối 11 trên 17 hệ thống dữ liệu chuyên ngành, 100% cán bộ công chức viên chức bộ phận một cửa đã sử dụng chữ ký số cá nhân trên thành phần hồ sơ, hạn chế tối đa sử dụng hồ sơ giấy. Đối với việc triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu, tỉnh Yên Bái đã triển khai tiếp nhận xử lý giải quyết hồ sơ của 21 trên 25 dịch vụ công thiết yếu theo đề án 06, trong đó 8 thủ tục thực hiện trên cổng dịch vụ công tỉnh, 13 thủ tục thực hiện trên cổng của các bộ ngành và 4 thủ tục đang triển khai thực hiện. Đặc biệt, đối với dịch vụ công thiết yếu thực hiện trên cổng dịch vụ công của Bộ Công an trong năm 2022, công an các đơn vị đã tiếp nhận giải quyết gần 50.000 hồ sơ, chủ yếu là hồ sơ đăng ký cư trú đã vượt chỉ tiêu do Bộ Công an giao. Đến nay, theo đánh giá, Yên Bái là tỉnh có hồ sơ trực tuyến về công tác đăng ký cư trú cao thứ tư toàn quốc.
Năm 2022, tỉnh Yên Bái đón và phục vụ trên 1,5 triệu khách, vượt 44,4% kế hoạch năm và tăng 100% so với năm 2021. Trong đó, khách quốc tế đạt 28.000 lượt, doanh thu dịch vụ du lịch đạt trên 1.100 tỷ đồng, tăng 124,5% so với năm 2021. Năm 2023, ngành du lịch Yên Bái phấn đấu đón và phục vụ 1.500.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế 150.000 khách, khách nội địa 1.350.000 lượt người, phấn đấu doanh thu đạt trên 1.350 tỷ đồng. Yên Bái sẽ tiếp tục phát triển du lịch đến năm 2030, liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh, hợp tác quốc tế với các thành phố Mimasaka, Nhật Bản, ứng dụng công nghệ thông tin trong xúc tiến quảng bá du lịch, tăng cường liên kết hợp tác với các địa phương, giúp các doanh nghiệp dịch vụ khai thác thị trường thu hút khách du lịch. Sáng nay, tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức chương trình Ngày Thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027, diễn ra từ ngày 14 tháng 12 tới 16 tháng 12 năm 2022 tại thủ đô Hà Nội, với sự tham gia của 980 đại biểu đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Sau 2,5 ngày với 5 phiên làm việc, đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, đạt được các mục tiêu đề ra. Để chào mừng thành công Đại hội đoàn toàn quốc, tại chương trình Ngày Thanh niên cùng hành động đã diễn ra các hoạt động hưởng ứng phong phú thiết thực của đoàn viên thanh niên như khởi công công trình hàng cây thanh niên, tặng 50 vé xe học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết, trao quyết định thành lập câu lạc bộ ngân hàng máu sống cho đoàn trường Cao đẳng Yên Bái, triển khai mô hình đổi phế liệu lấy cây xanh, ra quân xóa các điểm đen về môi trường trên địa bàn thành phố, góp phần bảo vệ môi trường và tổ chức các trò chơi vận động, rèn luyện sức khỏe, tinh thần tập thể cho học sinh sinh viên trường Cao đẳng Yên Bái. Tại các cơ sở đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức đồng loạt các hoạt động hưởng ứng chào mừng thành công đại hội như trồng cây xanh, vệ sinh môi trường, ra quân các tổ chuyển đổi số cộng đồng, sửa chữa, xây mới khu vui chơi cho thiếu nhi, xây nhà nhân ái, các hoạt động xây dựng nông thôn mới, triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên.
Tại sân quần vợt nhà khách Hào Gia thành phố Yên Bái, Liên đoàn thể thao tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc giải quần vợt các câu lạc bộ tranh cúp Liên đoàn thể thao tỉnh Yên Bái năm 2022. Tham dự giải có 3 câu lạc bộ quần vợt, bao gồm câu lạc bộ quần vợt doanh nghiệp Yên Bái, câu lạc bộ quần vợt đường sắt Yên Lào và câu lạc bộ quần vợt thành phố Yên Bái. Các vận động viên tranh tài theo thể thức thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, diễn ra tổng số trên 50 trận đấu. Giải quần vợt các câu lạc bộ tranh cúp Liên đoàn thể thao tỉnh Yên Bái năm 2022 là hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Liên đoàn Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030, nhằm động viên khích lệ phong trào tập luyện thi đấu thể dục thể thao nói chung, môn quần vợt nói riêng, tạo sân chơi, cơ hội giao lưu học tập, nâng cao trình độ chuyên môn giữa các vận động viên, các câu lạc bộ quần vợt tại cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh. Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu được diễn ra kịch tính và quyết liệt, thu hút đông đảo khán giả theo dõi. Giải diễn ra 2 ngày, từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 12 năm 2022.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 12, chính phủ Nhật Bản đã thông qua kế hoạch xây dựng quốc phòng trị giá 320 tỷ đô la Mỹ, lớn nhất từ Thế chiến thứ hai, nhằm hiện đại hóa khí tài và sẵn sàng cho các cuộc xung đột kéo dài. Trong kế hoạch cải tổ quốc phòng lớn nhất nhiều thập kỷ, Nhật Bản sẽ tăng chi tiêu an ninh lên 43.000 tỷ yên, khoảng 315 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2023-2027, tương đương 2% GDP. Trong đó khoảng 5.000 tỷ yên sẽ được sử dụng để chế tạo các tên lửa tầm xa có thể phóng từ bên ngoài tầm bắn của kẻ thù và mua tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ chế tạo có tầm bắn lên tới 1.600 km. Các mặt hàng trong danh sách mua sắm quân sự của Nhật Bản trong 5 năm tới bao gồm tên lửa đánh chặn để phòng thủ tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái tấn công và trinh sát, thiết bị liên lạc vệ tinh, máy bay chiến đấu tàng hình Lockheed Martin F-35, máy bay trực thăng, tàu ngầm, tàu chiến và máy bay vận tải hạng nặng. Kế hoạch mới cũng sẽ tăng ngân sách của Bộ Quốc phòng lên khoảng 1/10 tổng chi tiêu công ở mức hiện tại và sẽ đưa Nhật Bản trở thành nước chi tiêu quân sự lớn thứ 3 thế giới sau Mỹ và Trung Quốc. Đại diện tất cả các đảng phái chính trị và liên minh trong chính phủ của Thủ tướng Anwar Ibrahim đã ký bản ghi nhớ ủng hộ chính phủ đoàn kết Malaysia. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhận định đây là một sự kiện có ý nghĩa, là một dấu mốc trong lịch sử và bối cảnh chính trị của Malaysia. Theo ông Anwar, các bên ký kết đã đồng ý với con đường phía trước, đảm bảo ổn định chính trị, nâng cao vị thế và sự toàn vẹn của quốc gia. Ông cho biết, những điểm được nhất trí trong bản ghi nhớ là các chính sách dựa trên nền tảng quản trị tốt cũng như các biện pháp giúp thúc đẩy nền kinh tế theo phương thức mới mẻ và thuyết phục hơn. Việc ký kết bản ghi nhớ cũng thể hiện sự đoàn kết nội bộ trước thềm cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với Thủ tướng Anwar dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 12 tới. Ngày 16 tháng 12, hàng nghìn người dân Bỉ đã xuống đường biểu tình yêu cầu chính phủ có biện pháp bình ổn giá năng lượng và tăng lương cho người lao động để đối phó với lạm phát. Cảnh sát Bruxelles cho biết khoảng 16.500 người đã tuần hành trên các đường phố, mang theo biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu yêu cầu chính phủ tăng lương và lương hưu. Cuộc biểu tình đã khiến nhiều dịch vụ công cộng tại Bruxelles bị gián đoạn. Ba nghiệp đoàn lớn tại Bỉ cho biết nếu chính phủ không đáp ứng các yêu cầu, các cuộc biểu tình sẽ tiếp diễn với quy mô lớn hơn trong thời gian dài hơn. Giới chức bang Bihar, Ấn Độ cho biết tính đến ngày 17 tháng 12, số người tử vong do ngộ độc rượu ở bang này đã tăng lên 60 người. Ngoài ra vẫn còn hàng chục người khác đang nằm viện điều trị trong tình trạng nguy kịch. Theo giới chức bang Bihar, phần lớn số ca tử vong tập trung ở ba ngôi làng thuộc huyện Saran. Nhiều trường hợp ngộ độc rượu là nam giới. Bệnh viện địa phương cho biết đã thực hiện hơn 20 cuộc khám nghiệm tử thi liên quan đến ngộ độc rượu. Trong khi đó, cảnh sát cho biết đã tiến hành kiểm tra và xử lý các cơ sở bán rượu trái phép trong khu vực, bắt giữ hơn 10 người. Từ năm 2016, bang Bihar đã ban hành lệnh cấm bán và tiêu thụ rượu. Điều này dẫn đến thị trường chợ đen buôn bán rượu phát triển mạnh. Rượu bán lậu được sản xuất tại các cơ sở trưng cất trái phép và có giá thành rẻ, khiến hàng trăm người tử vong mỗi năm vì ngộ độc rượu. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu chiến lược kết thúc chiến dịch bệnh AIDS vào năm 2030, trong đó 80% thanh niên từ 15 đến 24 tuổi có hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS và 80% người dân 15 đến 49 tuổi không kỳ thị phân biệt đối xử với nhiễm HIV. Trong những năm qua, tại tỉnh Bái, nhiều hoạt động đã được triển khai nhằm khống chế lây nhiễm HIV trong cộng đồng. Nhờ vậy, sau hơn 20 năm thực hiện phòng chống HIV/AIDS, tỷ lệ người nhiễm mới HIV giảm sâu qua từng năm. Hiểu biết của người dân về HIV/AIDS cũng như tình trạng kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS đã được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, theo thống kê, khoảng 2.000 trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, hoạt động phòng chống HIV/AIDS dành cho trẻ em càng được đặc biệt quan tâm. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Tại tỉnh Yên Bái, kể từ khi phát hiện ca nhiễm HIV/AIDS đầu tiên vào năm 1997, chương trình phòng chống HIV/AIDS luôn được các cấp ủy đảng và chính quyền quan tâm. Nhiều hoạt động được triển khai nhằm nâng cao hiểu biết của người dân và khống chế sự lây lan của HIV/AIDS trong cộng đồng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Thị Tươi, trưởng khoa phòng chống HIV/AIDS Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái nói.
Với sự vào cuộc của ban ngành đoàn thể, Sở Y tế và với sự vào cuộc của tất cả các hệ thống y tế thì trong những năm qua là đạt được những cái kết quả nổi bật. Thứ nhất là về cái tỷ lệ HIV trên dân số thì những năm trước đây là 0,50 trên dân số. Trong những năm qua chúng tôi đã tiến hành rà soát và hiện tại tỉnh Yên Bái là 0,27% tỷ lệ nhiễm HIV trên dân số. Đây là một tỷ lệ là hoàn toàn phù hợp với lại toàn quốc. Cái kết quả thứ hai tôi đạt được đấy là về cái công tác phát hiện người nhiễm mới HIV. Thì những năm trước thì là thường thường là vào khoảng 300-400 người nhiễm HIV trong một năm. Nhưng trong những năm gần đây với sự vào cuộc của tất cả các hoạt động phòng chống HIV/AIDS được triển khai một cách toàn diện thì hiện tại là chỉ là trong 9 tháng đầu năm nay chỉ phát hiện là 4-5 trường hợp nhiễm HIV thôi. Đây cũng là cái đích để dẫn tới đến cái đích để chấm dứt AIDS trong năm 2030. Cái thứ ba kết quả đạt được đấy là về công tác chăm sóc điều trị HIV/AIDS. Thì hiện tại là chúng tôi đã điều trị được hơn 1.800 trên 1.900 người quản lý được. Về cái tỷ lệ này cũng tương đối cao so với toàn quốc. Hiện tại là 95% người nhiễm HIV trong diện quản lý đã được điều trị ARV.
Để đạt được những kết quả trên, công tác truyền thông cung cấp thông tin kiến thức về phòng chống HIV/AIDS được triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, nhất là trong các dịp như Tháng Hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS, Ngày Thế giới phòng chống AIDS mùng 1 tháng 12, hàng năm và các đợt truyền thông tư vấn xét nghiệm tại các cơ sở y tế và cộng đồng về HIV/AIDS, đặc biệt hướng tới việc bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trước tác hại của HIV/AIDS, công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS trong trường học được thực hiện thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức như trên loa phát thanh, trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa, thành lập các câu lạc bộ phòng chống HIV/AIDS. Một buổi tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS được thực hiện nhân Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú trung Phổ thông Miền Tây, thị xã Nghĩa Lộ. Tại sự kiện, các em học sinh được chia sẻ kiến thức về bình đẳng giới, tìm hiểu về tác hại và đường lây truyền cũng như cách phòng chống HIV/AIDS. Với những nội dung tuyên truyền thiết thực, sinh động, các em học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú trung Phổ thông Miền Tây đã có thêm nhận thức, suy nghĩ và hành động tiến bộ hơn, tích cực hơn, từ đó trở thành những tuyên truyền viên tích cực, góp phần phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư. Cô giáo Hà Bích Ngọc, hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc Nội trú trung Phổ thông Miền Tây, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Nhà trường rất là quan tâm đến cái việc mà chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Trong những năm qua thì nhà trường cũng đã tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho các em, tuyên truyền về giới, về tự chăm sóc sức khỏe bản thân. Bên cạnh đó thì nhà trường còn phối kết hợp với chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình của tỉnh Yên Bái cũng như là trung tâm y tế thị xã Nghĩa Lộ, trạm y tế của phường Phú Trạng để tổ chức cái câu lạc bộ giáo dục tình dục an toàn cho học sinh.
Em Đinh Tú Quyên, lớp 12, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú trung Phổ thông Miền Tây, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Qua buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì em đã biết được thêm nhiều kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên và kiến thức về phòng lây nhiễm HIV và các bệnh truyền nhiễm qua tình dục của chương trình ạ. Và sau ngày hôm nay thì em cũng đã nhận thức sâu sắc hơn và tự cảm thấy là bản thân mình phải xác định được cái trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân trong việc mà xây dựng một cuộc sống tốt đẹp cho chính mình cũng như là cho cộng đồng và cho xã hội ạ.
Song song với đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, các hoạt động chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cũng được tỉnh Yên Bái triển khai có hiệu quả. Trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tư vấn về chính sách xã hội, được kết nối mạng lưới bảo vệ trẻ em tại cộng đồng một cách tích cực. Các hoạt động hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận và các dịch vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em cũng được chú trọng nhằm đảm bảo quyền phát triển toàn diện, quyền chữa bệnh, quyền học tập của trẻ, chống phân biệt kỳ thị trong cộng đồng. Em Nguyễn Hà My, trưởng nhóm hành động vì trẻ em gái thành phố Yên Bái tâm sự.
Bọn em được hỗ trợ chi phí đi lại, chi phí chữa bệnh và bọn em cũng có những cái hoạt động ngoại khóa và em được giao lưu thêm, gặp và học hỏi thêm nhiều thứ hơn, được gặp nhiều bạn bè hơn. Và qua các cái lần hoạt động thì em cảm thấy là bản thân mình cảm giác là đứng trước đám đông không còn rụt rè như trước, không còn cảm thấy ngại hay là xấu hổ nữa, và cả các bạn cũng vậy. Mới đầu thì các bạn khá là ngại và khá mặc cảm và tự tin, nhưng mà sau một vài lần hoạt động như vậy thì các bạn đã khá là tự tin hơn. Em đã tuyên truyền đến mọi người về căn bệnh này để giúp cho mọi người hiểu hơn và có ý thức về căn bệnh này hơn.
Với những biện pháp được triển khai, đến nay trên 95% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong diện quản lý được cung cấp các dịch vụ về y tế, giáo dục, tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng và phát triển thể chất, chăm sóc thay thế, vui chơi giải trí và các chính sách xã hội theo quy định, phù hợp với độ tuổi và nhu cầu. 100% các cơ sở chăm sóc điều trị HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh và cán bộ y tế cơ sở đã được cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng về chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. 100% trẻ bị ảnh hưởng đều được tiếp nhận vào các trường học, không còn hoặc còn rất ít trường hợp trẻ bị kỳ thị trong các trường học. Bác sĩ Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết.
Triển khai tháng hành động phòng chống AIDS từ mùng 10 tháng 11 đến mùng 10 tháng 12 thì sẽ phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội để thực hiện các hoạt động các chuyên môn để tăng cường công tác phòng chống AIDS trên địa bàn thành phố, cũng phối hợp với lại phòng văn hóa thông tin truyền thông, chúng tôi xây dựng những cái tài liệu nội dung truyền thông để chúng ta truyền thông đến toàn bộ những cán bộ cũng như người dân trên địa bàn thành phố. Chúng tôi cũng cùng với lại những cái tổ chức như là cái chương trình cùng với lại học đường và dinh dưỡng thì tổ chức AFH cũng đã chu cấp tiền trợ cấp hàng tháng cho các cháu để giúp cho những người nhiễm HIV cũng như người ảnh hưởng nhiễm HIV người ta có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Với sự phát triển của xã hội, lứa tuổi thanh thiếu niên ngày càng dễ mắc phải nhiều tệ nạn, đặc biệt là ma túy. Do vậy, công tác phòng chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên đã được cộng đồng đặt lên hàng đầu trong phòng chống các tệ nạn xã hội. Chính vì vậy, để đạt được mục tiêu hướng đến một xã hội không có HIV/AIDS vào năm 2030, bên cạnh rất nhiều các hoạt động cần triển khai, thì đối tượng cần tác động trực tiếp không ai khác chính là lực lượng thanh niên, một lực lượng nòng cốt của xã hội.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trở lại sau World Cup 2022, tiền đạo Darwin Núñez đã ghi dấu ấn đậm nét trong chiến thắng 4-1 của Liverpool trước Milan ở trận giao hữu với cú đúp trong vánh. Ngay phút thứ 5, Salah đã ghi bàn mở tỷ số cho Liverpool. Milan tìm được bàn gỡ ở phút 29 nhờ công của Salemaker. Dù vậy, đây là tất cả những gì mà đại diện Serie A làm được. Cuối hiệp 1, Alcantara tỏa sáng giúp Liverpool tái lập thế dẫn bàn. Phút 82, Núñez thoát xuống nhanh bên cánh phải, xâm nhập vòng cấm rồi ra chân lạnh lùng tung lưới Milan. Chỉ 6 phút sau vẫn là tuyển thủ Uruguay lên tiếng, lần này là pha dứt điểm cận thành sau đường dọn cỗ của tài năng trẻ Ben Doak. Như vậy sau 2 trận giao hữu, Liverpool đã thu về 1 trận thua và 1 trận hòa. Gerrard đã nhanh chóng trở về Anh để chuẩn bị cho màn thư hùng với Man City tại vòng 1/8 lên League Cup hôm 23 tháng 12. Sau đó 4 ngày Liverpool sẽ làm khách trước Aston Villa ở vòng 17 ngoại hạng Anh. Khả năng chiến thắng của Pháp ở chung kết World Cup 2022 trở nên mong manh khi Rafael Varane cùng Ibrahima Corena là hai cái tên mới nhất của tuyển Pháp nhiễm virus cúm. Đại dịch cúm virus đang hoành hành bên trong nơi bóng đóng quân của gà trống Goa. Trước trận bán kết với Maroc, họ mất đi Rabiot và Upamecano. Còn trước trận chung kết với Argentina, người Pháp nguy cơ mất nhiều trụ cột hơn nữa. Ngày 15 tháng 12, báo chí Pháp khẳng định Kingsley Coman là nhân tố tiếp theo bị cúm. Chưa dừng lại ở đó, cuối ngày 16 tháng 12, tờ Equipe của Pháp xác định rằng hai trụ cột nơi hàng thủ là Varane và Konate trở thành nạn nhân tiếp theo của dịch cúm virus. Trái ngược với cảnh của đội tuyển Pháp, đội tuyển Argentina không có tổn thất về lực lượng. Đại diện Nam Mỹ còn được bổ sung sức mạnh sau khi Marcos Acuna và Gonzalo Mateo chấp hành xong án treo giò ở trận bán kết để quay trở lại đội hình. Angel Di Maria cũng đạt 100% thể lực. Lo lắng của các tụ cổ động viên Argentina đến từ sống mặt của Lionel Messi trong buổi tập sáng 16 tháng 12. Tuy nhiên, tờ Ole Argentina khẳng định ngôi sao này không chấn thương như tin đồn. Trận chung kết World Cup 2022 giữa Pháp và Argentina diễn ra vào lúc 22 giờ ngày Chủ nhật 18 tháng 12. Thế giới bóng đá đã dành sự thương tiếc đến cựu danh thủ Sinisa Mihajlovic, người vừa qua đời tối 16 tháng 12 ở tuổi 53 do bị ung thư. Thông báo của Liên đoàn bóng đá Serbia có đoạn: bóng đá đã mất quá sớm một nhà vô địch châu Âu và thế giới, một trong những người có khả năng đá phạt tốt nhất trong lịch sử bóng đá, một người để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử bóng đá Serbia và Italy với sự nghiệp của mình. Những nhân vật nổi tiếng, các đội bóng hàng đầu của Italy như AC Milan, Inter Milan cũng có những thông điệp thương tiếc trước sự ra đi của Mihajlovic. Các trận đấu ở các giải đáng chú ý diễn ra đêm qua rạng sáng nay như loạt trận giao hữu giữa các câu lạc bộ UEFA Champions League, Lenguyết nữ đều dành một phút mặc niệm cho Mihailovic. Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 12 năm 2022, khu vực phía Tây trời nhiều mây không mưa, trưa chiều hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm, đêm và sáng rét hại, nhiệt độ cao nhất 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 12 đến 14 độ, nhiệt độ thấp nhất 9 đến 11 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 7 đến 9 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây không mưa, trưa chiều hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm, đêm và sáng rét hại, nhiệt độ cao nhất 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất 9 đến 11 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây không mưa, trưa chiều hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm, đêm và sáng rét hại, nhiệt độ cao nhất 17 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất 10 đến 11 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Tôi chuẩn bị cho nhà hàng cái màn hình to kia chờ World Cup, nhưng mạng cứ trồi sụt, cụt hứng lắm ông ạ.
Thế sử dụng dịch vụ Internet cáp quang và Home Wi-Fi mới của Viettel đi.
Mới có gì đặc biệt hả ông?
Viettel vừa ra mắt các gói cước nhân đôi băng thông với tốc độ tối thiểu 100 Mbps trên giây, tích hợp tính năng Mesh Wi-Fi xuyên tường, phủ sóng khắp căn nhà. Tôi là khách hàng cũ cũng được Viettel nâng cấp băng thông lên 1,5 lần mà giá không đổi nhé.
Uầy, thế gói mới chắc phí cao đấy nhở?
Không hề, gói cước Internet mới của Viettel giá vô cùng hợp lý, lại nhiều lựa chọn cho nhu cầu của khách hàng.
Nghe ưng cái bụng rồi đấy.
Ông đăng ký cả gói combo Internet và truyền hình đi nhá. Chỉ 185.000, vừa vào mạng nhanh vừa xem World Cup cực nét với truyền hình TV 360, ổn đấy.
Để tôi đăng ký luôn, xong anh em mình rô.
Rô.
Truy cập ngay viettel.vn/internet/truyền hình hoặc liên hệ 1800 8168.
Viettel TV 360 mở ra thế giới giải trí đa sắc màu. Đăng ký để chung iPhone nào, iPhone 14 quá là ngầu. Xem World Cup vui quên sầu, nhất quá 22 tỷ khủng gì đâu. TV 360, TV 360, Viettel TV 360.
Nhận ngay cơ hội trúng thưởng hàng tuần với 22 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 44 chiếc AirPods Pro khi đăng ký một trong 8 gói dịch vụ mạng và truyền hình số của Viettel. TV 7K, TV 120K, gói Standard, gói HBO Go cùng các gói K cộng. Bên cạnh đó, khi đăng nhập TV 360 bằng thuê bao Viettel và tham gia dự đoán tỷ số, cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận còn được nhận hàng triệu quà tặng viễn thông từ data truy cập mạng đến cuộc gọi và SMS nội mạng trị giá lên tới 22 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến 18 tháng 12 cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác cho khách hàng. Đăng ký combo Internet và truyền hình TV 360 của Viettel. Hãy sử dụng gói dịch vụ TV 360 của Viettel ngay để nhận quà cực khủng.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.